Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ Sáu ngày 30 tháng 10, gồm có các nội dung sau. Tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo bài viết của Linh Mục Thư ký Ủy ban Thánh Nhạc của Hội đồng Giám mục Việt Nam về tài liệu sử dụng và chuẩn nhận các bài thánh ca. Kế đó là tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo. Và sau cùng là mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha trao dây pallium cho Đức Thượng Phụ Bisa Bala. Sáng ngày 28 tháng 10 vừa qua, trước khi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương tại Đại Thính đường Paulo thứ 6 ở nội thành Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã trao dây pallium cho Đức Tân Thượng Phụ Pier Battista Bizabala của Công giáo Latin Jerusalem. Dây pallium làm bằng lông chiên có sáu hình thánh giá màu đen, biểu tượng quyền của vị tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh và sự hiệp thông với Đức Thánh Cha. Chính ngài cũng đeo dây này, và cả Đức Hồng Y Niên trưởng Hồng Y Đoàn và Đức Thượng Phụ Công giáo Latin Jerusalem như một đặc ân. Dây pallium được vị chủ chăn đeo quanh cổ, tượng trưng vị mục tử vác chiên trên vai mình. Đức Tổng giám mục Bizabala được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm thượng phụ vào ngày 24 tháng 10 vừa qua, sau 4 năm làm giám quản tông tòa tại Jerusalem. Mặt khác, tin từ Jerusalem cho biết tòa thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem tiếp tục giúp đỡ các tín hữu Công giáo và Hồi giáo ở giải Gaza, vì Israel phong tỏa từ hơn 13 năm nay và tình trạng của họ càng thêm trầm trọng vì virus corona gia tăng mỗi ngày tại đây. Qua trung gian của giáo xứ Thánh Gia là sứ đạo Công giáo duy nhất tại Gaza, từ nhiều năm nay, tòa thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem qua nhiều sáng kiến đã cố gắng góp phần làm dịu bớt cơ cực của các tín hữu Công giáo và Hồi giáo tại lãnh thổ này. Sáng kiến mới nhất mang tên là Những bàn tay liên kết, nhắm mang lại an ninh lương thực, dinh dưỡng và vệ sinh qua những thùng đồ cứu trợ. Sáng kiến do các linh mục và nhân viên giáo xứ Thánh Gia tiến hành, qua đó 200 gia đình Kitô nhận được phiếu thực phẩm và 200 gia đình Hồi giáo nhận được các thùng thực phẩm hai lần trong các tháng 7 và 8 năm nay. Họ được phiếu mua thực phẩm tại siêu thị ở địa phương. Tình trạng đại dịch COVID-19 khiến cho nhiều người bị mất công ăn việc làm, nhiều người khác chỉ nhận được một tỷ lệ lương bổng ít ỏi. Tin Kiev, Ukraine. Chiến dịch cho kẻ đói ăn của Công giáo Ukraine. Giáo hội Công giáo Ukraine, nghi lễ Đông Phương, đang phát động chiến dịch với khẩu hiệu cho kẻ đói ăn để tăng cường các hoạt động trợ giúp tại các giáo xứ để nâng đỡ những người gặp khó khăn trong thời kỳ đại dịch hiện nay. Chiến dịch do Đức Tổng giám mục trưởng Shevchuk, giáo chủ Công giáo Ukraine đề xướng, với cao điểm là cuộc quyên góp lương thực vào ngày 15 tháng 11 tới đây, trùng vào ngày Thế giới người nghèo. Đức Tổng giám mục nói, đây là một sáng kiến đòi sự liên tục, chứ không phải chỉ là một biến cố hoặc hoạt động nhất thời. Đây là dịp tái phát động và hỗ trợ dịch vụ, trợ giúp những người túng thiếu nhất, đặc biệt trong các xứ đạo. Cha Volodymyr Chony, đặc trách dịch vụ xã hội, thuộc Tổng giáo phận Ivano Francis và cũng là Giám đốc Caritas địa phương, cho biết sáng kiến này rất thích hợp trong thời điểm hiện nay. Đại dịch đã cấm cản bao nhiêu quán ăn không thể hoạt động và phải đóng cửa. Chính những người hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng này cung cấp lương thực cho các quán ăn bình dân của chúng tôi. Cha Johnny nói thêm rằng, tình trạng khí hậu cam go, nạn hạn hán ở miền đông Ukraine và lụt lội ở miền tây đất nước đã làm cho nông nghiệp lụn bại và bao nhiêu nông dân bị mất mùa gặt, vốn là nguồn mạch sinh kế chủ yếu của họ. Ngoài ra, chúng ta không nên quên rằng đất nước Ukraine đang sống trong tình trạng xung đột võ trang từ 6 năm nay và số người di tản nội địa ngày càng gia tăng. Chúng tôi rất lo âu vì không biết các tầng lớp dân chúng yếu thế nhất có thể đối phó với mùa đông như thế nào. Theo cha Johnny, trước đại dịch, quán ăn bình dân của chúng tôi cho dân nghèo có 120 người mỗi ngày. Bây giờ, số người đến quán này xin giúp đỡ lên tới trung bình 230 đến 260 người mỗi ngày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi ngưng bắn tại Cameroon. Đức Thánh Cha Francisco lên án vụ sát hại các học sinh tại miền nói tiếng Anh ở Cameroon và kêu gọi ngưng bắn tại nước này. Hôm thứ Bảy 24 tháng 10 vừa qua, một nhóm quân miền tiếng Anh đòi ly khai đã dùng dao chém chết ít nhất 8 học sinh và làm bị thương nặng 12 em khác tại một trường ở thành phố Pumba, mạn Tây Bắc Cameroon. Trong những năm gần đây, các nhóm này chống lại việc mở lại các trường học ở vùng ngôn ngữ tiếng Anh như một chiến lược. Tuy nhiên, từ ngày 5 tháng 10 vừa qua, nhiều trường đã mở cửa lại. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 28 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha nói, tôi hiểu với đau khổ của các gia đình các em học sinh bị sát hại dã man hôm thứ Bảy 24 tháng 10 vừa qua tại Kumba bên Cameroon. Tôi cảm thấy rất kinh hoàng vì một hành động tàn bạo và điên rồ như thế đã tước bỏ sự sống của các trẻ em vô tội trong khi theo học tại trường. Xin Thiên Chúa soi sáng các tâm hồn để những hành động như thế không bao giờ tái diễn nữa, để miền nói tiếng Anh bị tàn phá ở Cameroon có thể tìm lại được bình an. Tôi cầu mong rằng võ khí sẽ im lắng và có thể đảm bảo an ninh cho tất cả mọi người, đồng thời quyền của mỗi người trẻ được giáo dục và được tương lai. Tôi bày tỏ với các gia đình, với thành phố Kumba và toàn dân nước Cameroon lòng quý mến của tôi và khẩn cầu ơn an ủi mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban. Theo Liên Hiệp Quốc, các cuộc xung đột trong những năm vừa qua đã làm cho hơn 3.000 người thiệt mạng và 679.000 người phải di tản trong nội địa Cameroon, 60.000 người di tản sang nước Nigeria láng giềng. Khoảng 700.000 học sinh không thể cắp sách đến trường ở vùng nói tiếng Anh vì các trường tại đây bị đóng cửa. Tin Bonn, Đức Quốc. Bộ giáo sĩ không muốn nói chuyện với giáo dân về các vấn đề giáo xứ. Bộ giáo sĩ muốn nói chuyện trên cấp giám mục với Hội đồng Giám mục Đức về huấn thị liên quan đến các giáo xứ, chứ không muốn nói chuyện với Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức như yêu cầu của Hội đồng Giám mục Đức. Ngày 20 tháng 7 năm nay, Bộ giáo sĩ đã công bố huấn thị về việc cải tổ các giáo xứ để đẩy mạnh công cuộc loan báo tin mừng. Trong huấn thị có điều khoản khẳng định rằng giáo dân không thể điều khiển giáo xứ và chỉ có linh mục mới có thể thi hành chức năng này. Quy định này đi ngược lại với xu hướng tại nhiều địa phương ở Đức hiện nay, một phần vì tình trạng thiếu linh mục trầm trọng tại nước này và đằng khác do chủ trương giải trừ giáo sĩ. Một số giám mục Đức đã mạnh mẽ phê bình huấn thị này. Hôm 26 tháng 10 vừa qua, Đức cha Georg Basing, giám mục giáo phận Limburg, chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, đã ra thông cáo cho biết đã xin hẹn gặp bộ giáo sĩ để nói chuyện về vấn đề huấn thị của bộ về giáo xứ, để giải tỏa những căng thẳng tại Đức về huấn thị này. Nhưng bộ giáo sĩ trả lời là không muốn sự tham dự của giáo dân ở giai đoạn này trong cuộc đối thoại. Đức Hồng Y Beniamino Stella, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, nói rằng, huấn thị ngày 20 tháng 7 năm nay chỉ nhắc lại những quy định hiện hành của Bộ Giáo luật. Ngài viết, xét vì huấn thị, từ bản chất, trước tiên nói với các giám mục, nên trong giai đoạn này, tôi xem các giám mục là những người đối tác cần thiết của Bộ Giáo sĩ. Đức cha Franz Josef Boder, Giám mục Giáo phận Osnabrück, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, gọi huấn thị của bộ giáo sĩ là một sự kềm hãm mạnh mẽ đối với động lực và sự đánh giá cao việc phục vụ của giáo dân. Nhưng thư của Đức Hồng Y Stella có đoạn viết, cũng như các giám mục, quan tâm và muốn quyền cũng như đặc ân của các vị được tôn trọng, thì các vị cũng phải tuân hành các khoản giáo luật về phạm vi và thẩm quyền của giáo sĩ, những người thánh hiến và giáo dân. Tin Vatican. Hồng y cử tri đoàn hiện nay đa số do Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm. Với thời gian, đại đa số hồng y cử tri bầu giáo hoàng do Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm. Trong số 128 hồng y dưới 80 tuổi, tính từ công nghị ngày 28 tháng 11 tới đây, có 73 vị do Đức Đương Kim Giáo Hoàng bổ nhiệm. Trong số 53 hồng y cử tri còn lại, có 12 vị do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai bổ nhiệm, phần còn lại 41 vị do Đức Benedicto thứ 16. Số hồng y cử tri người Âu Châu chiếm 54 vị, trong số này có 22 vị người Ý. Từ Đức chỉ còn lại 3 vị, từ Bắc Mỹ còn 16 hồng y dưới 80 tuổi, trong đó có 3 vị người Mexico. Tổng số các hồng y cử tri thuộc Nam Bán Cầu là 58 vị, trong đó có 21 vị từ Mỹ Châu Latin và 17 vị từ Á Phi. Châu Đại Dương có 5 vị. Trong số 13 hồng y sẽ được Đức Thánh Cha bổ nhiệm vào ngày 28 tháng 11 tới đây, có 4 vị thuộc các dòng tu, và trong tổng số 128 hồng y cử tri, có 29 vị thuộc các dòng tu, tức là chiếm 23%. Tin Regensburg, Đức Quốc. Đức Giám mục Wunderheiser khẳng định, cần giải thích lời Đức Giáo Hoàng theo giáo huấn của Hội Thánh. Đức cha Rudolf Wunderheiser, giám mục giáo phận Regensburg ở miền nam nước Đức, tuyên bố rằng cần phải giải thích những tuyên bố của Đức Giáo Hoàng về luật dân sự liên quan đến những cặp đồng phái dưới ánh sáng đạo lý của giáo hội. Trong những ngày qua, dư luận tại nhiều nơi trong giáo hội bàn tán về tin, theo đó, trong cuộc phỏng vấn dành cho đạo diễn người Mỹ gốc Nga, ông Evgeny Afinitsky của cuốn phim tài liệu tựa đề Francesco, Đức Thánh Cha đã tuyên bố cần làm luật dân sự bảo vệ cuộc sống chung của các cặp đồng phái. Có người giải thích rằng Đức Giáo Hoàng ủng hộ hôn nhân đồng phái. Tại Đức, không có giám mục nào lên tiếng về vụ này. Vị giám mục đầu tiên lên tiếng là Đức cha Wunderheiser. Ngài nói với tờ Frankfurt Toàn báo Chúa Nhật ngày 25 tháng 10 vừa qua rằng cần phải giải thích những lời của Đức Giáo Hoàng dưới ánh sáng giáo huấn của Hội Thánh. Đức Giáo Hoàng không đặt lại vấn đề đạo lý của giáo hội về đồng tính luyến ái như được trình bày trong sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo, nhưng củng cố giáo huấn đó. Một cuốn phim không phải là phương tiện để công bố giáo huấn mới của giáo hội. Cho đến nay, các cơ quan ngôn luận của Tòa Thánh, Đài Vatican cũng như phòng báo chí Tòa Thánh không hề đả động gì đến những lời tuyên bố của Đức Thánh Cha như được thuật lại trong cuốn phim. Có người cho rằng đạo diễn đã khéo léo ráp nối lời của Đức Thánh Cha, kể cả rút những lời của Ngài từ cuộc phỏng vấn hồi tháng 5 năm ngoái dành cho một đài truyền hình ở Mexico để chứng tỏ Đức Giáo Hoàng ủng hộ đồng tính luyến ái. Có những người khác cho rằng tại Vatican người ta kiểm duyệt lời của Đức Giáo Hoàng về vấn đề này. Cũng có những người nói rằng Đức Giáo Hoàng thay đổi đạo lý, mở ra một chân trời mới. Có giáo dân tỏ ra hoang mang trước những tường thuật của báo chí. Chiều thứ Bảy ngày 24 tháng 10 vừa qua, có một nhóm thanh niên công giáo từ Áo đến quảng trường Thánh Phêrô và trưng một biểu ngữ dài 10 mét với hàng chữ bằng tiếng Anh viết rằng: "Chúng con xin Đức Thánh Cha làm sáng tỏ vụ này." Tuy nhiên, cảnh sát Ý đã can thiệp, buộc nhóm thanh niên thu biểu ngữ lại vì không được phép biến quảng trường Thánh Phêrô thành nơi biểu tình hoặc bày tỏ lập trường theo kiểu như vậy. Sách Giáo lý Công giáo ở số 2357 dạy rằng, các hành vi đồng tính luyến ái tự bản chất là thác loạn. Các hành vi này nghịch với luật tự nhiên vì loại bỏ chủ đích truyền sinh của hành vi tính dục. Chúng cũng không xuất phát từ nhu cầu bổ túc thực sự về tình cảm và tính dục. Những hành vi này không thể chấp nhận được trong bất kỳ trường hợp nào. Tuy nhiên, chúng ta phải đón nhận những người đồng tính luyến ái với lòng tôn trọng, thông cảm và tế nhị, tránh đối xử bất công.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo bài viết của Linh Mục Thư ký Ủy ban Thánh nhạc của Hội đồng Giám mục Việt Nam về tài liệu sử dụng và chuẩn nhận các bài thánh ca. Quý vị và các bạn thân mến, Linh Mục Rocco Nguyễn Duy, Thư ký Ủy ban Thánh nhạc thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, tiếp tục bài viết về tài liệu việc sử dụng và chuẩn nhận các bài thánh ca trong Hội thảo Thánh nhạc lần thứ 46 hôm 20 tháng 10 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo vận Sài Gòn như sau. Để có thể thẩm định được có phải là một bài thánh ca hay không, người sáng tác cần lưu ý một số tiêu chuẩn sau đây. Chủ đích. Chủ đích chung. Bất cứ bài ca nào khi được gọi là thánh ca đều nhắm đến mục đích chung với phụng vụ là tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa con người. Chủ đích riêng. Ngoài mục đích cuối cùng ấy, bài thánh ca còn có những chủ đích khác mà người viết muốn nhắm đến để ca tụng, để tạ ơn, để sám hối hay để cầu xin. Có khi để ca tụng nhưng lại đi vào khía cạnh nào đó của tâm tình ca tụng này, như đứng trước vẻ cao cả của Thiên Chúa, tác giả nhận thấy mình nhỏ bé, nên bày tỏ sự lệ thuộc vào người bằng những lời ca ngợi, tôn vinh, bằng niềm tin tưởng, phó thác. Hoặc bài thánh ca được viết cho một đối tượng cộng đoàn nào đó, nên có những tâm tình cầu nguyện có tính cách riêng, mà với vị thế của cộng đoàn ấy, thì khi bài hát được cất lên mới phù hợp. Hoặc khi tác giả đã đề nghị bài thánh ca đó hát lúc hiệp lễ, thì không nên hát lúc nhập lễ, mặc dù người ta không thấy gì là sai cả. Thí dụ bài, Lạy Chúa bao ngày tháng con hằng mơ ước. Nói chung, khi định viết một bài ca, người sáng tác phải trả lời được câu hỏi, hát hoặc nghe bài ca này, người khác có biết được gì về Thiên Chúa và giáo hội của người không? Tâm tình cầu nguyện. Phần trên đã nói tới cầu nguyện là môi trường của sáng tác thánh nhạc, vì thế bài ca trước hết phải là lời cầu nguyện của chính người viết, và viết để người khác hát mà cầu nguyện và giúp cộng đoàn cầu nguyện. Bài hát phải được viết khi nhạc sĩ cầu nguyện, giúp các thành phần trong cộng đoàn cầu nguyện. Dưới bất cứ hình thức nào, lời cầu nguyện của một tín hữu phải trở thành lời cầu nguyện của mọi người và phục vụ cho việc xây dựng giáo hội. Tính thánh thiện trong bài thánh ca. Hiến chế phụng vụ đã quả quyết, truyền thống âm nhạc của toàn thể giáo hội đã kiến tạo nên một kho tàng vô giá, vượt hẳn mọi diễn tả nghệ thuật khác, nhất là vì điệu nhạc thánh đi liền với lời ca, góp phần cần thiết hoặc trọn vẹn trong phụng vụ trọng thể. Do đó, phải hết sức lo lắng duy trì và cổ võ kho tàng thánh nhạc. Nên khi sáng tác, các nhạc sĩ hãy sáng tác những bản có cung điệu thánh nhạc thực sự, có lời ca phải thích hợp với giáo thuyết Công giáo và tốt hơn là rút ra từ thánh kinh và các cuốn mạch phụng vụ, vì nguồn gốc của nhạc phụng vụ là thánh. Theo cha Kim Long, việc dùng âm nhạc trong các lễ nghi phụng vụ của hội thánh không phải là sáng kiến của con người, nhưng bắt nguồn từ thánh ý của Thiên Chúa. Kinh Thánh bày tỏ điều đó trong Cựu Ước lẫn Tân Ước. Việc hướng dẫn sử dụng cũng như bảo toàn những đặc tính riêng biệt của thánh nhạc luôn là mối bận tâm của hội thánh qua sự chỉ dạy trực tiếp của các đức giáo hoàng, hoặc các văn kiện của tòa thánh, hoặc qua các công đồng địa phương. Bởi vậy, ta có thể nói, chính Thiên Chúa và hội thánh là nguồn gốc của thánh nhạc, vì nhạc đi liền với lời thánh của phụng vụ. Chúng ta cần phải nhớ rằng, bản văn phụng vụ bao giờ cũng có trước, sau đó nhạc mới được đem vào để tô điểm cho lời, để diễn tả lời, cho nên nhạc phải lệ thuộc vào lời, nghĩa là thánh nhạc có là vì lời. Lời trong phụng vụ là lời rút ra từ thánh kinh và các cuốn mạch phụng vụ, vì thế trong phụng vụ, kinh thánh giữ vai trò quan trọng, thì thánh ca luôn theo phụng vụ cũng phải song hành, nghĩa là đa số thánh ca dùng chính lời kinh thánh hoặc các bản văn phụng vụ để diệt nhạc. Điều này cho thấy lời Chúa tự bản chất có sức thánh hóa mọi tâm hồn, nên những bài ca có lời từ chính kinh thánh để diệt nhạc thì cũng có sức thánh hóa như vậy. Vì nhạc phụng vụ đi liền với các tác động phụng vụ, liên kết phụng vụ, càng chặt chẽ bao nhiêu thì càng thánh thiện bấy nhiêu. Tác động phụng vụ bao gồm các cử chỉ, tư thế của thân xác, đứng, ngồi, và các hành động như tiến tới bàn thờ, tiến lễ, rước lễ, vân vân. Huấn thị thứ ba về thánh nhạc cũng minh xác. Thánh nhạc phải hướng về việc cử hành phụng vụ, phải phù hợp với tác động phụng vụ, từng phần hoặc cử hành phụng vụ. Người sáng tác phải dựa vào sự trình bày của sách lễ Roma để hiểu ý nghĩa và chức năng của mỗi bài hát trong thánh lễ. Nhờ đó, người sáng tác có thể nghĩ đến những hình thức âm nhạc, giọng hát và thể âm nhạc cho phù hợp với từng trường hợp. Có như thế, bài thánh ca mới thực sự mang tính thánh thiện vì liên kết chặt chẽ với hoạt động phụng vụ. Vì là lời cầu nguyện của dân Chúa nên nhạc phụng vụ phải thánh. Một bài hát không khởi động những tâm tình đạo đức, không chấp cánh cho những lời cầu nguyện của bản văn phụng vụ bay lên Thiên Chúa, thì cần loại bỏ khỏi nghi thức phụng vụ. Nhạc phụng vụ thánh thiện do việc sử dụng cung điệu thánh, tiêu biểu của cung điệu thánh là bình ca. Đức Thánh Cha Pio thứ 10 viết, một bài ca viết cho thánh đường giống bình ca trong cách chuyển hành thì càng thánh thiện. Vì thế, Thánh Bộ Phụng Tự mong muốn các nhạc sĩ lấy bình ca làm nguồn cảm hứng cho đường hướng âm nhạc trong việc sáng tác của họ. Như chúng ta biết, chuyển hành có hai cách, chuyển hành liền bậc là khi dòng ca lên xuống bằng quãng hai mà thôi, và chuyển hành cách bậc là khi dòng ca chuyển hành bằng quãng 3, 4, 5, 6. Vậy, khi dòng ca càng chuyển hành liền bậc càng giống bình ca càng có tôn giáo tính. Những dòng ca dùng quá nhiều nửa cung, biểu lộ một tâm trạng ủy mị, dòng ca đó sẽ không được chấp nhận. Những dòng ca dùng quá nhiều cách chuyển hành cách bậc, nhất là sử dụng nhiều quãng nhạc dài, đó là biểu tượng một tâm hồn quá phóng túng như trong nhạc kịch. Những dòng ca này cũng không được chấp nhận. Đạt tới nghệ thuật cao cả như những bài bình ca Latin được hát trong phụng vụ canh chức phục sinh, bài Exultet. Và bài ca chỉ có một lời duy nhất, Hallelujah. Để bảo vệ tính thánh thiện của nhạc phụng vụ thì phải loại bỏ những yếu tố trần tục. Đức Pio thứ 10 đã phán quyết như thế trong sự sắc Chale Soleati Tudini, ngày 21 tháng 11 năm 1903. Ngài nhận thấy thánh nhạc trải qua thời gian có nhiều bước thăng trầm và cả suy thoái. Sự vi phạm hoặc lạm dụng của một số người làm cho thánh nhạc đôi lần mất đi những phẩm hạnh phải có. Nguyên nhân của sự sai trái có thể là vì bản chất của nghệ thuật này bất định hay thay đổi, vì thị hiếu và tập quán biến hóa theo thời gian, vì ý đồ xấu đem thế tục vào nghệ thuật thánh, vì sở thích âm nhạc là tự phát, khó ấn định ranh giới, vì khuynh hướng xấu ngoan cố làm sai lệch những quy định của hội thánh khi đem âm nhạc vào lễ nghi phụng vụ. Đức Pio thứ 10 và các chức giáo hoàng kế vị chỉ thị phải cương quyết loại bỏ những gì là trần tục, không những trong bản chất mà cả nơi những người thể hiện nữa, phải nhận thức rõ về đặc tính của thánh nhạc, do đó phải được huấn luyện chu đáo về thánh nhạc, trau dồi khả năng chuyên môn âm nhạc của mình, cùng với sự hiểu biết sâu rộng về phụng vụ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo bài viết của Linh Mục Thư Ký Ủy ban Thánh Nhạc của Hội đồng Giám mục Việt Nam về tài liệu sử dụng và chuyển nhận các bài thánh ca trong phụng vụ. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bài viết nói trên trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu về điều răn thứ 9 là điều răn cấm những ước muốn dục vọng xác thịt với người khác, trong trường hợp một trong hai bên hoặc cả hai bên đã lập gia đình. Những ước vọng về tính dục tự nó không có lỗi, nhưng nó sẽ trở thành lỗi nặng khi mình ước muốn một cách bất chính và vô trật tự. chính sự phóng túng trong việc nhìn xem có thể dẫn đến những ước muốn vô trật tự vi phạm đến điều răn này. Các nhà luân lý đưa ra một lời khuyên cho những người đã lập gia đình để tránh có những ước muốn vô trật tự vi phạm đến điều răn này là: đừng bao giờ cố tình động chạm vào cơ thể của một người đàn ông hay đàn bà khi mình hoặc họ đã có gia đình. Vì khi đã có những ý định và hành động ấy, người ta sẽ dễ dàng nuôi dưỡng những ước vọng bất chính trong lòng mình. Trong bài hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về điều răn thứ 10. Vậy, điều răn thứ 10 dạy chúng ta điều gì? Điều răn thứ 10 cấm ước muốn chiếm đoạt tài sản của người khác. Sách Xuất Hành chương 20 câu 17 hoặc sách Đệ Nhị Luật chương 5 câu 21 ghi lại rằng: ngươi không được thèm muốn nhà của người ta, đồng ruộng, tôi tớ nam nữ, con bò con lừa hay bất cứ vật gì của người ta. Như vậy, Kitô hữu nên có thái độ nào với tài sản của người khác? Kitô hữu phải có lòng tôn trọng tài sản của người khác. Tự nó, ước muốn không có gì sai lỗi. Tuy nhiên, là những Kitô hữu, chúng ta phải học biết để phân biệt được những ước muốn chính đáng và những ước muốn không chính đáng. Ước muốn chính đáng là khi nhìn thấy của cải của người khác, nhưng người ta quyết tâm cố gắng làm ăn, kinh doanh, buôn bán để cũng có được tài sản ấy. Còn ước muốn bất chính là khi trông thấy tài sản của người khác, họ ước ao chiếm đoạt, lấy trộm số tài sản đó. Đây là lý do điều răn thứ 10 cấm ước muốn tài sản của người khác một cách bất chính. Như vậy, tại sao điều răn thứ 10 lại dạy rằng không được ham muốn tài sản của người khác? Vì từ sự ham muốn sẽ sinh thói tham lam và dẫn đến trộm cắp hoặc lừa đảo. Cũng từ đây có thể sinh ra những hành vi bạo lực và bất công khác. Vậy, ghen tị khi thấy người khác có điều kiện hơn mình có phải là tội không? Thưa tự bản chất, việc ghen tị cũng không phải là điều xấu, nhưng cũng giống như ước ao, điều quan trọng là người ta biết ghen tị thế nào. Trong thực tế, chúng ta thường dùng từ ghen tị với nghĩa xấu. Người ghen tị thường buồn bực khi thấy người khác có điều kiện tốt hơn mình, và từ đó ước ao chiếm đoạt cách bất công những điều đó. Đạo lý Kitô giáo dạy rằng, ai muốn điều ác xảy ra cho người khác thì phạm tội nặng. Ghen tị cũng có thể dẫn đến suy nghĩ này. Thánh Basilio Cả đã viết trong bộ luật của Ngài rằng, như rỉ sét ăn mòn cả sắt, sự ghen tị ăn mòn tâm hồn những kẻ lệ thuộc nó. Ghen tị sẽ giảm thiểu nếu người ta có suy nghĩ tích cực, nghĩa là vui mừng khi thấy người khác thành công, có tài năng, có điều kiện hơn mình. Tuy nhiên điều này chỉ xảy ra khi người ta tin tưởng vào sự quan phòng và tình yêu nhân hậu của Thiên Chúa, và nhờ đó hướng lòng mình tới của cải đích thật, cao cả hơn trong vinh quang nước trời. Thái độ sống như vậy cũng đòi hỏi người ta phải sống theo mẫu gương của Đức Giêsu nghèo khó và khiêm nhường. Vậy, tại sao Đức Giêsu muốn chúng ta sống tinh thần nghèo khó? Thưa, sống tinh thần nghèo khó là đặt mình trong sự quan phòng của Thiên Chúa dù bất cứ hoàn cảnh nào, cũng luôn vui tươi đón nhận và phó thác cuộc đời mình cho sự dẫn dắt của Thiên Chúa, đồng thời rộng lượng chia sẻ với tha nhân về vật chất cũng như tinh thần. Thánh Phaolô đã nói, chính Đức Giêsu là đấng tuy giàu có, nhưng đã trở nên nghèo khó vì chúng ta, để chúng ta là những kẻ nghèo, trở nên giàu có với người. Quý vị và các bạn thân mến, nhiều bạn trẻ ngày nay cũng có kinh nghiệm về sự trống rỗng nội tâm, nhưng cái kinh nghiệm đó không phải là không có giá trị. Đó cũng là bước khởi đầu để họ đi tìm kiếm một đấng có thể lấp đầy khoảng trống rỗng ấy. Và chính từ trong sự trống rỗng đó, người ta có thể trở nên giàu có. Trong bối cảnh này, chúng ta hiểu được tại sao Đức Giê-xu đã nói, phúc thay ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Mẹ Teresa Calcutta đã nói, Thiên Chúa cũng không thể làm được gì cho những người không muốn dành chỗ cho Thiên Chúa. Chúng ta cần phải làm trống rỗng tâm hồn mình, do đó Thiên Chúa có thể đi vào và thực hiện điều Ngài muốn. Chúng ta tìm hiểu về điều răn thứ 10, chớ ước muốn tài sản của người khác cách bất chính. Vậy, điều gì chính đáng cho chúng ta phải ao ước nhất trên đời này? Thánh Thomas Aquino cho chúng ta câu trả lời chính xác về điều này. Tất cả những thứ ở trần gian này không thể làm thỏa mãn mãi ước vọng của con người. Cho nên điều chính đáng mong ước nhất của con người ở đời này là Thiên Chúa. Thánh nhân dùng một từ chuyên môn là phúc kiến, tức là được diễm phúc diện kiến Thiên Chúa, và đó là hạnh phúc vô tận. Thánh Augustino đã nói, chỉ có Thiên Chúa mới là đích cho chúng ta mong ước. Có Ngài, chúng ta sẽ chiêm ngắm không cùng, yêu mến Ngài không ngưng nghỉ và ngợi khen Ngài không biết mệt mỏi. Triết gia Pascal đã nói, trong con người chúng ta có một vực thẳm vô tận và nó chỉ có thể được lấp đầy bằng vô tận và bất biến. Đó chính là Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây chúng ta vừa tìm hiểu về điều răn thứ 10, dạy về thái độ đúng đắn của Kitô hữu trước tài sản của người khác. Thực ra có nhiều điều đáng để chúng ta mơ ước, khao khát. Tuy nhiên, nếu khao khát ấy thúc đẩy chúng ta làm việc để đạt được ước mơ của mình, thì đó là điều tốt. Chỉ khi những ao ước ấy khiến chúng ta rắp tâm chiếm đoạt cách bất công những thứ đó, thì ao ước ấy mới thành tội. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về 10 điều răn. Đây là luật mặc khải mà Thiên Chúa ban cho con người qua ông Mô-xê trên núi Sinai. Thực ra, con số 10 điều được hình thành trong thời gian, chứ ngay từ ban đầu, sách xuất hành và sách đệ nhị luật không xác định rõ là có bao nhiêu điều. Đó cũng là lý do dẫn đến một chút khác biệt trong cách đánh số thứ tự của các điều răn này giữa các nhóm Thiên Chúa giáo khác nhau, giữa Do Thái giáo, Chính Thống giáo, Anh giáo, Tin Lành và Công giáo. Tuy nhiên, những khác biệt nhỏ về số thứ tự không ảnh hưởng gì đến nội dung của 10 điều luật mà Thiên Chúa đã mặc khải cho con người. Trong bài lần tới, chúng ta sẽ bước qua tìm hiểu phần thứ tư, tức là phần kinh nguyện Kitô giáo, như được trình bày trong bộ sách giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Không bao giờ cầu nguyện một mình, Chúa Giê-xu cầu nguyện với chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung với khoảng gần 1.000 tín hữu hành hương hôm thứ Tư ngày 28 tháng 10 vừa qua tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục ở Nội Thành Vatican. Các tín hữu trong thính đường đều đeo khẩu trang và cả các nhân viên khác cũng vậy. Tôn trọng các biện pháp tránh lây nhiễm coronavirus Đức Thánh Cha Francisco đi thẳng tới chỗ của ngài trên bục cao trong thính đường và bắt đầu buổi tiếp kiến, chứ không đi giữa hành lang chính để chào các tín hữu. Buổi tiếp kiến mở đầu với bài đọc ngắn bằng 8 thứ tiếng. Trong bài huấn giáo tiếp đó, Đức Thánh Cha trình bày bài thứ 11 trong loạt bài về việc cầu nguyện. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hành trình giáo lý của chúng ta về kinh nguyện sau khi tiến qua cựu ước, bây giờ chúng ta đi tới Chúa Giê-xu. Khởi đầu sứ vụ công khai của Chúa diễn ra với phép rửa ở sông Giô-đan. Các thánh sử tin mừng đều dành cho biến cố này một tầm quan trọng cơ bản. Các vị kể lại như thể toàn dân đang tụ họp nhau cầu nguyện, và xác định rõ cuộc tập hợp này có đặc tính thống hối rõ ràng. Vì thế, hành vi công khai đầu tiên của Chúa Giê-xu là tham dự một buổi cầu nguyện chung của dân, một kinh nguyện thống hối, trong đó tất cả nhìn nhận mình là người tội lỗi. Vì thế, Thánh Gioan Tẩy Giả muốn chống lại và nói, chính tôi mới là kẻ cần được Ngài rửa cho, vậy mà Ngài đến xin tôi sao? Nhưng Chúa Giê-xu giải thích hành vi của người là một hành vi tuân phục thánh ý Chúa Cha, một hành vi liên đới với thân phận phàm nhân. Chúa cầu nguyện với những kẻ có tội trong dân Chúa, người không ở lại trên bờ sông đối diện để nêu bật sự khác biệt và xa cách với dân bất tuân phục, nhưng trái lại, người dìm chân trong cùng nước thanh tẩy. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, Chúa Giê-xu không phải là một Thiên Chúa xa xăm và người không thể như vậy. Sự nhập thể của người biểu lộ điều ấy một cách trọn vẹn và vượt quá sự tưởng tượng của loài người. Qua đó, khi khai mạc sứ vụ, Chúa Giê-xu dẫn đầu một dân tộc thống hối, như thể đảm nhận trách vụ mở ra một cánh cửa, qua đó tất cả chúng ta phải có can đảm theo người để bước qua. Sách giáo lý của giáo hội công giáo giải thích rằng, đó là sự mới mẻ khi thời gian viên mãn. Sách dạy, kinh nguyện con thảo mà Chúa Cha chờ đợi từ các con cái của người, sau cùng đã được chính con duy nhất của người, trong nhân tính, cùng thực hiện với loài người và cho loài người. Vì thế trong ngày ấy, bên bờ sông Giô-đan, có toàn thể nhân loại với những khát vọng âm thầm cầu nguyện. Nhất là có dân tội lỗi, những người nghĩ mình không thể được Thiên Chúa yêu thương, những người không dám bước qua ngưỡng cửa đền thờ, những người không cầu nguyện vì họ cảm thấy bất xứng. Chúa Giê-xu đã đến cho tất cả mọi người, cho cả họ, và bắt đầu liên kết với họ. Nhất là tin mừng theo Thánh Luca làm nổi bật bầu không khí cầu nguyện của biến cố Chúa Giê-xu chịu phép rửa. Trong lúc toàn dân được rửa, thì Chúa Giê-xu cũng chịu phép ấy, và trong lúc người cầu nguyện, thì trời mở ra. Khi cầu nguyện, Chúa Giê-xu mở cửa trời, và từ cánh cửa ấy, Chúa Thánh Linh ngự xuống. Rồi từ trời cao, một tiếng nói công bố chân lý tuyệt vời. Con là con ta yêu dấu, ta hài lòng vì con. Cầu đơn sơ này gói gọn một kho tàng bao la, giúp chúng ta trực giác một cái gì đó của mầu nhiệm Chúa Giê-xu và của con tim người luôn hướng về Chúa Cha. Trong xáo trộn của cuộc sống và của thế gian sẽ kết án người, cả trong những kinh nghiệm cam go và đau buồn nhất mà người sẽ phải chịu, cả khi người cảm thấy không có chỗ gối đầu, cả khi quanh người bừng lên oán ghét và bắt hại, Chúa Giê-xu không bao giờ thiếu nơi nương náu. Người đời đời ở trong Chúa Cha. Đó là sự cao cả có 102 trong kinh nguyện của Chúa Giê-xu. Chúa Thánh Linh chiếm hữu bản thân của người, và tiếng nói của Chúa Cha làm chứng rằng, người được yêu thương là người con trong đó có phần trọn vẹn Chúa Cha. Kinh nguyện này của Chúa Giê-xu bên bờ sông Giô-đan hoàn toàn từ bản thân, và chọn cuộc sống trần thế của Ngài cũng như vậy. Trong biến cố Chúa Thánh Linh hiện xuống, kinh nguyện ấy sẽ trở thành kinh nguyện của tất cả các tín hữu chịu phép rửa trong Chúa Kitô nhờ ơn Thánh. chính người đã đạt được ơn ấy cho chúng ta, và mời gọi chúng ta cầu nguyện như người đã cầu nguyện. Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, vì thế nếu một buổi tối chúng ta cảm thấy mệt mỏi và trống rỗng, nếu chúng ta có cảm tưởng cuộc sống hoàn toàn vô ích, trong lúc ấy chúng ta phải cầu khẩn để kinh nguyện của Chúa Giêsu cũng trở thành kinh nguyện của chúng ta. Khi ấy chúng ta sẽ nghe thấy một tiếng nói từ trời, mạnh mẽ hơn tiếng nói này sinh từ thâm tâm chúng ta, thì thầm với những lời nói dịu dàng. Bạn là người được Thiên Chúa thương yêu, bạn là con, là vinh quang của Chúa Cha trên trời. Chính vì cho chúng ta, cho mỗi người chúng ta, mà lời nói của Chúa Cha vang vọng, cho dù chúng ta bị mọi người xua đuổi là những tội nhân nặng nhất. Chúa Giêsu không xuống dưới sông Giô-đan cho bản thân của người, nhưng cho tất cả chúng ta. Người đã mở trời cao, như Mô-xê đã mở nước biển đỏ, để tất cả chúng ta có thể đi qua sau người. Chúa Giêsu đã tặng cho chúng ta chính kinh nguyện của người, là cuộc đối thoại yêu thương với Chúa Cha. Chúa đã ban cho chúng ta kinh nguyện ấy như một hạt giống của Chúa Ba Ngôi muốn bén rễ trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta hãy đón nhận hạt giống ấy. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây, 8 linh mục thông dịch viên lần lượt tóm tắt bài huấn giáo và những lời chào thăm của Đức Thánh Cha qua các sinh ngữ khác nhau. Đức Thánh Cha lên tiếng kêu gọi hòa bình và hòa hợp tại Cameroon sau vụ thảm sát một số em học sinh. Bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc nhở rằng, ngày 22 tháng 10 vừa qua, chúng ta đã cử hành lễ nhớ Thánh Gioan Paolo đệ nhị trong kỷ niệm 100 năm sinh nhật của Ngài. Thánh nhân luôn nhắn nhủ, hãy ưu tiên yêu thương những người đốt cùng và vô phương tự vệ, và hãy bảo vệ mỗi người từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria Chí Thánh và Thánh Giáo Hoàng Ba Lan, tôi cầu xin Chúa khơi lên trong tâm hồn mọi người lòng tôn trọng sinh mạng của anh chị em chúng ta, đặc biệt là những người mong manh yếu đuối và vô phương tự vệ nhất, cũng như ban sức mạnh cho những người đón nhận và săn sóc họ, cả khi điều này đòi phải có một tình yêu thương anh dũng. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Sau cùng, với các tín hữu nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha nói, thứ Tư ngày 28 tháng 10, giáo hội mừng lễ kính Thánh Simon và Judas Tadeo tông đồ. Tôi nhắn nhủ anh chị em hãy noi gương các ngài, luôn đặt Chúa Kitô ở trung tâm đời sống anh chị em, để trở thành những chứng nhân đích thật về tin mừng của Chúa trong xã hội chúng ta. Sau cùng, như mọi khi, tôi nghĩ đến những người già, người trẻ, các bệnh nhân, các đôi tân hôn. Tôi cầu chúc mỗi người được tăng trưởng hàng ngày trong sự chiêm ngắm lòng nhân lành và sự dịu dàng chiếu tỏa từ con người của Chúa Kitô. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh lạy Cha.
Aiutare il nostro in nome del Domini. Agos Omnipotens, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.